SBS Audio is supported by advertising.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tại thành phố Deir Bala, ở trung tâm Gaza, bà Mahmoud Wadi chỉ vào đống vật liệu và mảnh vỡ cháy đen là tất cả những gì còn lại của căn lều mà bà và gia đình từng sống. Một cuộc không kích của Israel đã xảy ra gần khu phức hợp bệnh viện Al-Aqsa, gây ra một đám cháy thiêu rụi các căn lều trong sân bệnh viện, nơi có khoảng 500 người Palestine phải di dời đang trú ẩn. Bà Wadi cho biết bà lại một lần nữa không có nơi trú ẩn.
Không có nơi nào an toàn, dù là bệnh viện, trường học hay bất kỳ nơi nào khác. Gần 5 ngày trước, chúng đã tấn công một trường học, và hôm nay chúng tấn công cả lều trại. Quá nhiều sinh mạng đã mất. Hôm nay lều của tôi đã không còn. Chúng ta có thể làm gì? Giống như một trận động đất, một cuộc chiến tranh vậy.
4 người đã chết trong vụ hỏa hoạn, trong khi 25 người khác bị bỏng nặng. Ông Aouni Khatat đang ngủ trong lều thì một vụ nổ đánh thức ông. Ông cho biết những nỗ lực đã được thực hiện để cứu những người bị mắc kẹt trong đám cháy sau đó.
Có những người bị mắc kẹt bên trong đám cháy và chúng tôi không thể kéo họ ra. Một con người đang bị cháy ngay trước mắt bạn và bạn không thể cứu được anh ta. Thật không may anh ta đã biến thành tro bụi.
Israel cho biết họ chịu trách nhiệm về cuộc không kích, tuyên bố rằng họ đang truy đuổi các chiến binh Hamas mà họ tin là đang ở trong bệnh viện mà không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công. Người phát ngôn của ông Stefan Dujarric cho biết các nhân viên nhân đạo đang đánh giá thiệt hại cho bệnh viện và kế hoạch phát triển giai đoạn tiêm vaccine bại liệt tiếp theo sẽ được tiến hành.
Bệnh viện Al-Aqsa cũng được dự định sử dụng là một trong những địa điểm tiêm vaccine bại liệt. Trong số hàng trăm gia đình phải di dời trú ẩn trong sân, có khoảng 40 gia đình bị ảnh hưởng. Một nửa trong số đó đã mất con cái và các đồ đạc khác trong vụ hỏa hoạn. Bất chấp tất cả những điều này, vòng thứ hai của chiến dịch tiêm vaccine bại liệt đã bắt đầu ở khu vực dải Gaza vào hôm nay.
Israel cho biết họ đã nỗ lực hạn chế thương vong của dân thường trong cuộc tấn công vào bệnh viện. Israel bác bỏ những đề nghị cho rằng có bất kỳ kế hoạch hay hệ thống nào để di tản dân thường khỏi miền Bắc Gaza, vì họ tiếp tục tập trung tấn công trên bộ vào Jabalia, nơi có một trong 8 trại tị nạn lịch sử ở dải Gaza. Quân đội hiện đã bao vây trại tị nạn và đưa xe tăng vào các thị trấn gần đó với mục đích tuyên bố là tiêu diệt các chiến binh Hamas đang cố gắng tập hợp tại đó. Trong đó, tại Lebanon có báo cáo cho rằng cuộc chiến đang lan rộng từ phía Nam sang ra Bắc. Hội đồng thập tự Liban cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong cuộc đột kích của Israel vào một thị trấn ở quận Jasta thuộc miền Bắc Liban, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên như vậy trong khu vực. Cuộc đột kích nhắm vào một căn hộ cư dân tại thị trấn Aito, chủ yếu là người theo đạo Thiên Chúa. Linh mục chánh xứ Aito, cha Benna Ibrahim, đã nói SBS Arabic rằng thật đáng lo ngại khi cuộc xung đột đang lan rộng.
Chúng tôi cảm thấy chiến tranh ngay từ ngày đầu tiên. Chắc chắn là nó ở rất xa chúng tôi. Cảm thấy an toàn và có thể mang lại sự an toàn và hòa bình cho các gia đình phải di rời từ miền Nam. Tuy nhiên, cuộc tấn công hôm nay cho thấy không ai an toàn ở Liban.
Mối lo ngại về an toàn cũng đang lan sang phái bộ Liên Hợp Quốc tại Liban. Người phát ngôn của UNIFIL là Andra Tenenti cho biết đã có cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào lực lượng mình gìn giữ hòa bình ở miền Nam Liban với 5 người bị thương trong những ngày gần đây. Israel bác bỏ những tuyên bố đó. Ông Netanyahu cho biết Israel sẽ tiếp tục nhắm vào các chiến binh Hezbollah và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc để tránh xa nguy hiểm.
Israel có mọi quyền tự vệ trước Hezbollah và sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi lấy làm tiếc về bất kỳ tổn hại nào gây ra cho nhân viên của UNIFIL và IDF đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn những sự việc như vậy. Nhưng cách tốt nhất để bảo đảm an toàn cho nhân viên của UNIFIL là UNIFIL phải lắng nghe yêu cầu của Israel và tạm thời tránh xa nguy hiểm.
Điều đó không xảy ra và phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon, UNIFIL, cho biết họ có kế hoạch ở lại và duy trì một nghị quyết an ninh của Liên Hợp Quốc. Tiến sĩ Tom Clonan là một thượng nghị sĩ Ireland, thường chỉ huy quân đội Ireland tại UNIFIL năm 1995. Ông cho biết yêu cầu của ông Netanyahu rằng quân đội Liên Hợp Quốc phải di tản khỏi các khu vực xung quanh Lebanon là không thể chấp nhận được.
I think Netanyahu's demand that the troops evacuate.
Tôi nghĩ rằng yêu cầu của ông Netanyahu về việc quân đội phải di tản là một tín hiệu rất rõ ràng rằng hành động của Israel trên thực địa không chỉ là hành động tự phát của chỉ huy Israel tại địa phương, mà đây là một chiến lược chính trị, quân sự để đưa Liên Hợp Quốc ra ngoài. Đó là một lực lượng gìn giữ hòa bình gồm 50 quốc gia với 10.000 quân, bao gồm Ireland, Ý, Pháp, Tây Ban Nha và họ là tai mắt của cộng đồng quốc tế tại chỗ.
Được biết, lực lượng phòng vệ Úc có 12 nhân sự hỗ trợ tổ chức giám sát đình chiến của Liên Hợp Quốc hoạt động tại Lebanon, Jordan, Syria, Israel và Ai Cập. Người Úc nhớ, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng cho biết tất cả nhân sự Úc ở Trung Đông đều an toàn, đồng thời nói thêm rằng các biện pháp bảo vệ liên tục được sửa đổi. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết chính phủ liên bang đã nói rõ với Israel rằng bất kỳ hành động nhắm mục tiêu vào nhân sự hoặc cơ sở của Liên Hợp Quốc tại Lebanon đều không thể chấp nhận được và phải chấm dứt.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.